Quan gia, chương 736, chính trị, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 736. Chính trị, nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, ưn hà tang lễ vĩ đại im lặng trang nghiêm lễ truy điệu ông cụ còn chưa cử hành, nhưng gần như tất cả cán bộ lãnh đạo tại chức chủ chốt trung ương, đều đến nhà tang lễ phúng viếng qua. Lễ truy điệu định vào ngày hôm sau cử hành Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia, Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng đám con cháu đời thứ hai, đời thứ ba đều túc trực bên linh cửu trong nhà tang lễ. Trời đã tối đen trong phòng nghỉ, máy điều hòa mở rất đủ, mọi người yên lặng ngồi cùng một chỗ uống trà hút thuốc, rất ít nói chuyện. Phòng nghỉ chia làm trong ngoài hai căn, bên trong là phòng nhỏ, mấy thành viên trung tâm nhất của Lưu gia đều ở đó. Ba, bí thư thị ủy Tân Xuân đồng chí Lý Khánh vừa tìm con, họ đại diện thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã Tân Xuân, thỉnh cầu đem bộ phận di vật của ông nội chuyển giao cho nhà lưu niệm ở nhà cũ bảo tổ. Lưu Vĩ Đông hai tay bưng ly trà, hạ giọng nói thị xã Tân Xuân mà Lưu Vĩ Đông nhậm chức chính là quê hương của ông cụ, nhà cũ của ông cụ sớm đã được thích đáng bảo vệ. Với địa vị cao thượng của ông cụ trong toàn đảng toàn quốc, sau khi ông qua đời, nhà cũ là nhất định sẽ bị xây dựng thành nhà lưu niệm. Chỉ là khi ông cụ còn sống, đề tài này không thể tùy tiện nhắc đến, hơi không may hiện giờ ông cụ đã cưỡi hạc quy tây rồi, nhà cũ nhà lưu niệm tất nhiên lập tức thành lập. Bí thư thị ủy thị xã Tân Xuân đích thân tới Bắc Kinh phúng viếng, về tình về lý đều phải làm. Đề xuất yêu cầu này cũng rất hợp lý. Lưu Thành Thắng hơi vốt cằm, nói. Chuyện này có thể, chờ sau khi lễ truy điệu kết thúc con cùng mẹ con đến Thanh Tùng Viên, báo cáo với bà nội, nói rõ tình hình, đem những đồ vật có ý nghĩa kỷ niệm chuyển giao cho nhà lưu niệm đi. Lưu Vĩ Đông gật gật đầu thoáng do dự một chút, nói. Bí thư Lý Khánh còn nói, muốn ở trước nhà cũ vì ông nội xây một tượng điêu khắc nửa người bằng đồng thau, hơn nữa nói đã xin chỉ thị của đồng chí Phó Nhất Hiền, bí thư phó cũng tỏ vẻ tán thành. Cái gọi là đồng chí Phó Nhất Hiền chính là bí thư tỉnh ủy đương nhiệm tỉnh Giang Hà. Lưu Thành Thắng hai hàng lông mày lập tức dương lên, lắc đầu nói. Chuyện này thì không được. Con chuyển lời cảm ơn của cả nhà chúng ta với đồng chí Phó Nhất Hiền và đồng chí Lý Khánh, nhưng tượng điêu khắc không thể xây, đây là vấn đề nguyên tắc. Lưu Vĩ Hồng âm thầm gật đầu. Trên vấn đề nhạy cảm này, bác hai cũng không hồ đồ. Bí thư thị ủy Lý Khánh đề xuất kiến nghị này cũng có thể lý giải. Thứ nhất là biểu đạt lòng kính ngưỡng đối với ông cụ, thứ hai cũng là bày tỏ một thái độ trên chính trị, biểu hiện lòng kính ngưỡng đối với Lưu gia. Về phần bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Hán Phó Nhất Hiền, chưa hẳn là thật sự tán thành ý kiến này, chỉ là đứng trên lập trường của y cũng không thể không đồng ý. Nếu Phó Nhất Hiền phản đối, chẳng phải công nhiên chống đối với Lưu gia hay sao? Dù sao tượng điêu khắc này có xây hay không, xây thế nào, cuối cùng cũng phải qua trung ương thẩm định, ở tỉnh và thị xã đều không thể tự chủ trương. Coi như là làm ơn mà không tốn công sức. Nói thật, trên lịch sử Trung Quốc còn chưa từng có một địa phương giống như thị xã Tân Xuân, xuất hiện hàng loạt tướng quân chính khác sau khi dựng nước đều ở vị trí cơ quan hành chính trung ương của nước Cộng Hòa. Ở một khu giải phóng cũ tập hợp sao tướng tạc tượng cho ông cụ, không hẳn. Góc truyện audio.com là chủ ý tốt. Lưu Vĩ Đông gật gật đầu, không nhắc tới đề tài này nữa. Trong phòng nghỉ lại lâm vào trầm mặc. Đại ca, hôm qua đồng chí An Đông mời anh đi Kim Thu Viên, chủ yếu là bàn bạc chuyện hậu sự của ba phải không? Chốc lát Mã Quốc Bình đột nhiên hỏi một câu. Chính là hôm qua chủ tịch Thủy An Đông đã mời Lưu Thành Thắng tới Kim Thu Viên, Mã Quốc Bình hơi thấy hứng thú với nội dung cuộc nói chuyện này. Trên thực tế, đám người Lưu Thành Gia, Lưu Vĩ Hồng cũng thấy hứng thú với nội dung nói chuyện này. Lưu Thành Thắng hai hàng lông mày lại dương lên, nói. Đã nói về chuyện hậu sự của ba, cũng nói về vấn đề điều chỉnh của vài cán bộ. Lưu Thành Thắng là trưởng ban tổ chức trung ương, đồng chí Thủy An Đông bàn bạc với ông về vấn đề điều chỉnh cán bộ rất là hợp lý. Tuy rằng ông cụ qua đời, nhưng công tác là công tác cũng không thể chậm trễ. Lưu Vĩ Hồng uống một ngụm trà, như là rất tùy ý hỏi han. Bác hai, nói tới vấn đề điều chỉnh cán bộ nào vậy? Lưu Thành Thắng nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như muốn lộ ra tươi cười, chỉ là ông cụ anh linh không xa, lúc này tất nhiên là không thể cười. Nhưng rất hiển nhiên, Lưu Vĩ Hồng hỏi như vậy, hỏi tới điểm chính rồi. Lưu Thành Thắng lập tức nói ra vài cái tên, đều là cán bộ lãnh đạo cao cấp quyền cao chức trọng. Lẽ ra việc điều chỉnh cán bộ tầng lớp này chính là cơ mật cao độ, Lưu Thành Thắng không nên tùy tiện tiết lộ, nhất là không nên tiết lộ chủ tịch thị xã cấp huyện nhỏ nhoi như Lưu Vĩ Hồng, tất cả mọi người không có phản ứng đặc biệt. Có liên quan điều động mấy cán bộ này, sớm đã không là bí mật gì, các tin vỉa hè đã đồn khắp nơi. Điều chỉnh cán bộ của Trung Quốc xưa nay là không bí mật nào giữ kín được. ngoại trừ là sự kiện đột phát của thời kỳ quan trọng, đột xuất kiến nghị điều chỉnh cán bộ, trước đó mới không có tin vỉa hè lan truyền chủ tịch Tùy An Đông mời Lưu Thành Thắng thảo luận điều động mấy cán bộ này, chỉ là cuối cùng xác định một cái tiếp theo phải khởi động quy trình khảo sát cán bộ rồi. Ngoài ra, đồng chí An Đông còn nhắc tới vấn đề của Phấn Cường. Lưu Thành Thắng hút một ngụm thuốc là chậm rãi nói, đám người Lưu Thành gia, Mã Quốc Bình đều ngẩn ra, không kìm lòng nổi thẳng lưng lên, rất chăm chú nhìn Lưu Thành Thắng. Ý kiến của đồng chí An Đông là muốn khiến Phấn Cường đảm nhiệm Thứ trưởng Bộ Điện lực kiêm Tổ trưởng Tổ lãnh đạo chủ bị của Công ty Điện năng Quốc gia. Dừng lại một hồi, Lưu Thành Thắng trầm giọng nói. Không được, Mã Quốc Bình, Lưu Vĩ Đông và Lưu Vĩ Hồng, gần như là tất cả đồng thanh nói, lập tức liếc nhau, trên mặt đều toát ra vẻ sầu lo. Cái gọi là Công ty Điện năng Quốc gia chính là công ty điện lực nhà nước lớn nhất mà Bộ Điện lực đang chuẩn bị xây dựng, kế hoạch đồng thời đưa ra thị trường trong nước và quốc tế, thu hoạch tài chính phát triển số lượng lớn, đem công ty này kinh doanh thành hệ thống điện lực cực lớn. Trước đó, Hồ Phấn Cường đã bị đưa vào tổ lãnh đạo chủ bị của Công ty Điện năng Quốc gia, đảm nhiệm phó tổ trưởng. Nhưng tương đối mà nói, vị trí của Hồ Phấn Cường ở tổ lãnh đạo chủ bị không nổi trội lắm, trong mấy vị phó tổ trưởng, vị trí thấp kém, khu vực được phân công quản lý cũng không quan trọng, thậm chí là có thể không. Sở dĩ đem Hồ Phấn Cường kết hợp vào tổ lãnh đạo chủ bị này cũng là một sách lược của Vương gia, tỏ vẻ thân thiện với Lưu gia Hồ Phấn Cường trước. Góc truyện audio.com, kia chưa từng làm việc ở hệ thống điện lực, phương diện nghiệp vụ năng lực có chút khiếm khuyết. Lúc đó Lưu Vĩ Hồng đề nghị với ông cụ, đem Hồ Phấn Cường từ tỉnh Giang Nam điều về Bắc Kinh, vào Bộ Điện lực công tác. Ý nghĩa trong đó vô cùng rõ ràng, Hồ Phấn Cường chính là một đại sứ thân thiện, duy trì liên hệ giữa Lưu gia và Vương Dế. Từ tình hình của 1-2 năm này mà thấy, đại sứ thân thiện Hồ Phấn Cường làm rất tốt, dần dần đứng vững trong Bộ Điện lực, các đồng nghiệp đều đánh giá Hồ Phấn Cường vô cùng tốt. Cho dù năng lực lãnh đạo nghiệp vụ của Hồ Phấn Cường không quá nổi trội, nhưng con người hiền lành, trên việc xử lý quan hệ giao tế vô cùng sở trường. Nếu không phải như vậy, lúc đó Lưu Thành Mỹ cũng sẽ không kiên trì muốn gả cho y, Lưu Vĩ Hồng lại càng không đề nghị y đi làm đại sứ thân thiệt, cái này gọi là lượng tài ủy nhiệm. Đương nhiên, Hồ Phấn Cường ở trong bộ được đánh giá cao độ cũng có một phần là Vương gia nể mặt Lưu gia tạo thế cho y. Cho tới bây giờ, Hồ Phấn Cường cũng chỉ là cán bộ cấp vụ trưởng, trong mắt của người bình thường, đây đã là vị trí cao khiến người ta đầu óc choáng váng, nhưng ở Lưu gia thì có chút biên giới. Họ Lưu Vĩ Đông đã là phó chủ tịch thường trực thị xã, phó địa cấp sở, ngay cả vãn bối trẻ như Lưu Vĩ Hồng cũng công khai làm chủ tịch thị xã cấp huyện hơn một năm, uy phong hiển hách vô cùng. So sánh mà nói, Hồ Phấn Cường hơi nghèo túng, Vương gia tạo thế cho Hồ Phấn Cường, tất nhiên là định vào lúc thích hợp, khiến y quan thăng một bậc. Đem Hồ Phấn Cường kết hợp vào tổ lãnh đạo chủ bị Công ty Điện năng Quốc gia cũng là cùng một ý. Có danh nghĩa này rồi, tương lai Hồ Phấn Cường đề bạt lên thì sẽ có lòng tin, nhưng đó là tương lai, không phải hiện tại. Nhất là không thể là lúc này, càng không thể là Kim Thu Viên sắp xếp chức vụ này. Nhằm xây dựng Công ty Điện năng Quốc gia, Vương gia tiêu không ít sức lực, nói thô tục một chút, người ta đó là bỏ vốn gốc. Vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Điện năng Quốc gia, sao có thể rơi vào nhà người khác? Có thể nói, Hồ Phấn Cường một khi đảm nhiệm tổ trưởng tổ lãnh đạo chủ bị Công ty Điện năng Quốc gia, quan hệ tốt giữa Lưu gia và Vương gia lập tức phá vỡ. Tuyệt đối không có khả năng thứ hai xuất hiện, thậm chí đề nghị này vừa đưa ra, Hồ Phấn Cường có phải có thể đảm nhiệm tổ trưởng tổ lãnh đạo chủ bị hay không, cũng không thể nói trước được. Vương gia há lại ngồi không. Lưu Vĩ Đông dầu dĩ nói, sao làm như vậy được, ngụ ý là rất mất hứng. Lưu Thành Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói, xem ra, bên đó cũng là không đủ lòng tin. Lưu Thành Thắng và Mã Quốc Bình đều nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái, hơi hơi vốt cằm, trong mắt Mã Quốc Bình toát ra ý tán thưởng. Rất rõ ràng đề nghị này của Kim Thu Viên, trên thực tế chính là bức bách Lưu gia chính thức đứng thành hàng. Ông cụ bỗng nhiên qua đời, không chỉ là tình hình Lưu gia tuyệt không muốn thấy, cũng là tình hình Kim Thu Viên tuyệt không muốn thấy. Khiến cho tình thế chính trị cao tầng nhất vốn dần dần yên ổn, lập tức lại trở thành hoạt động ngầm mãnh liệt. Tông cụ dốc sức ủng hộ Kim Thu Viên, xưa nay là một chỗ dựa lớn của bên đó. Vương gia chủ động làm tốt quan hệ với Lưu gia, e rằng cũng là không muốn khiến Kim Thu Viên giành riêng tên đẹp. Ông cụ là cây đại thụ che trời, muốn dựa vào dưới tàng cây để hóng mát, làm sao chỉ có một người. Lúc này tuy rằng ông cụ không còn, nhưng... Góc truyện audio.com Lưu gia đã cực kỳ cường thịnh, nhất là tập đoàn chính trị lấy Lưu gia làm trung tâm, là đối tượng mà tất cả ông lớn đều muốn lôi kéo. Kim Thu Viên cũng lo lắng quan hệ giữa Lưu gia và Vương gia quá mật thiết. Nếu như nhân cơ hội này, khiến quan hệ đồng minh của hai nhà Lưu gia, Vương gia bị phá vỡ, tất nhiên là lựa chọn tuyệt nhất. Cho dù không thể hoàn toàn phá vỡ, sinh ra một chút ngăn cách cũng là tốt. Lưu Gia ngay cả không thể trở thành người ủng hộ kiên định nhất của Kim Thu Viên, chí ít cũng sẽ không trở thành người hâm mộ đáng tin của người khác chính trị, xưa nay là không có nhân nghĩa đạo đức gì có thể nói đại ca tôi thấy có phải mời anh rể rời khỏi bộ điện lực hay không. Trở về đơn vị công tác trước kia của anh ấy, dù sao công tác đó, anh ấy càng quen thuộc. Trầm mặc một hồi, Mã Quốc Bình chậm rãi nói. Lưu Thành Thắng hơi hơi vuốt cằm, nói. Tôi cũng suy nghĩ như vậy. Nói xong, ánh mắt xẹt qua trên mặt Lưu Vĩ Đông và Lưu Vĩ Hồng, hai anh em đồng thời gật gật đầu. Cách Trương.